Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 18 tháng 11 năm 2022 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Tòa án Hà Lan tuyên 3 án tù chung thân về vụ bắn rơi máy bay MH17 năm 2014. Phe Cộng hòa chính thức giành đa số tại Hạ viện Hoa Kỳ, Quốc hội chia quyền lực. Việt Nam nói đang tích cực chuẩn bị cho điện đàm giữa Tổng Bí thư Trọng và Tổng thống Mỹ Joe Biden. Và nhóm công tác Liên Hợp Quốc kêu gọi Việt Nam phóng thích nhà thơ Trần Đức Thạch. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 17 tháng 11 cho biết, Việt Nam hiện đang tích cực chuẩn bị cho cuộc điện đàm sắp diễn ra giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, nhưng không cho biết cụ thể thời điểm sẽ diễn ra cuộc điện đàm này. Tại cuộc họp báo chiều 17 tháng 11, khi được hỏi về tuyên bố của Việt Nam về cuộc điện đàm giữa hai nguyên thủ để tiến tới thực hiện chuyến thăm cấp cao giữa hai bên, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng của Bộ Ngoại giao Việt Nam nói, trong 27 năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam và Mỹ đã chứng kiến những bước phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, trong đó có việc duy trì tiếp xúc cấp cao, hình thức liên lạc trực tiếp và trực tuyến. Việc tiếp xúc cũng như các chuyến thăm cấp cao của hai bên sẽ được chúng tôi thông báo vào thời điểm phù hợp. Trước đó, vào ngày 12 tháng 11, khi Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 40-41 ở thủ đô Phnom Penh của Campuchia, truyền thông Việt Nam đồng loạt đưa tin cho biết ông Phạm Minh Chính nhân dịp này đã chuyển lời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, mời Tổng thống Joe Biden sang thăm Việt Nam. Trang truyền hình Quốc hội Việt Nam cho biết, Tổng thống Joe Biden vui vẻ nhận lời và hứa sẽ thu xếp chuyến thăm vào thời điểm thích hợp cho cả hai bên. Trang tin này nói thêm rằng, hai bên trước mắt sẽ phối hợp chuẩn bị tốt cho điện đàm sắp tới giữa Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ Joe Biden và tiến tới thực hiện chuyến thăm cấp cao giữa hai bên vào thời điểm thích hợp và điều kiện cho phép. Việt Nam và Mỹ sẽ kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước vào năm tới. Đây là lần thứ hai trong năm nay các lãnh đạo Việt Nam gửi lời mời Tổng thống Biden đến thăm Việt Nam. Trước đó, khi Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đến thăm Việt Nam trong tháng 8, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đã chính thức gửi lời mời Tổng thống Joe Biden đến thăm Việt Nam. Trong buổi tiếp bà Harris, ông Nguyễn Xuân Phúc nói Việt Nam luôn coi Mỹ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và mong muốn cùng Mỹ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển thực chất, hiệu quả, đi vào chiều sâu, ổn định lâu dài. Chủ tịch nước Việt Nam cũng đề cập đến việc xây dựng và củng cố lòng tin, nâng cao hiệu quả hợp tác trong thời gian tới, trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị của nhau. Việt Nam hôm 17 tháng 11 cho biết ASEAN và Trung Quốc đã có những tiến triển trong việc đàm phán về dự thảo Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông, COC. Tại buổi họp báo vào chiều 17 tháng 11, khi được yêu cầu đưa ra bình luận của Việt Nam về việc ASEAN và Trung Quốc vừa thông qua tuyên bố kỷ niệm 20 năm tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông, DOC. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói, ASEAN và Trung Quốc đã hoàn thành vòng rà soát thứ nhất và đang tiến hành vòng rà soát thứ hai, văn bản đàm phán đơn nhất dự thảo Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông, COC, thể hiện mong muốn của hai bên sớm đạt được một COC hiệu quả, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982, đóng góp vào việc duy trì hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực, tạo môi trường thuận lợi cho việc giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông. Bà Hằng cho biết thêm rằng các lãnh đạo ASEAN và Trung Quốc cũng đã trao đổi nhiều biện pháp để thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai bên tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN-Trung Quốc lần thứ 25 và kỷ niệm 20 năm tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, DOC, nơi cả hai bên tái khẳng định công nhận lợi ích của việc giữ cho Biển Đông là vùng biển hòa bình, hữu nghị và hợp tác. Tại hội nghị này, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. được cho biết đã thúc đẩy việc sớm hoàn tất COC ở Biển Đông dựa trên luật pháp quốc tế. Ông Marcos cho rằng Điều quan trọng là UNCLOS tiếp tục được duy trì như một khuôn khổ chung trong các hoạt động đại dương và biển. Trong khi đó, phía Trung Quốc, trong bài phát biểu khai mạc, Thủ tướng Lý Khắc Cường nói rằng Trung Quốc tôn trọng luật pháp quốc tế khi giải quyết các vấn đề liên quan đến Biển Đông. Lãnh đạo Trung Quốc nói thêm rằng, trong quá trình tham vấn về COC, chúng tôi tính đến lợi ích của tất cả các bên. Chúng tôi tôn trọng luật pháp quốc tế, bao gồm cả UNCLOS. Chúng tôi ủng hộ các nỗ lực giải quyết các vấn đề liên quan đến Biển Đông, phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm UNCLOS và cả DOC.
Nhóm công tác về bắt giữ tùy tiện của Liên Hiệp Quốc vừa kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho nhà thơ, tác giả và nhà hoạt động nhân quyền Trần Đức Thạch. Bản ý kiến của nhóm công tác Liên Hợp Quốc được đăng ngày 4 tháng 11 cho rằng việc bắt giam và xử án tù ông Thạch là tùy tiện và nói rằng ông phải được bồi thường cho thời gian bị giam cầm. Ông Thạch 71 tuổi, bị bắt vào ngày 23 tháng 4 năm 2020, bị buộc tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 109 Bộ Luật Hình sự Việt Nam và bị kết án tù 12 năm. Nhóm làm việc nói rằng việc chỉ trích chế độ và đồng sáng lập một tổ chức không vi phạm luật pháp quốc gia và quốc tế. Bản ý kiến của nhóm làm việc cho biết ông Thạch đã bị chính quyền trừng phạt vì thực hiện quyền tự do lập hội của ông thông qua việc ông hỗ trợ thành lập Hội Anh Em Dân Chủ, một tổ chức xã hội dân sự vận động cho nhân quyền trên mạng xã hội. Bản ý kiến của nhóm công tác Liên Hợp Quốc cho biết các tài liệu của ông trên đăng Facebook là những hành vi vừa không thể đoán trước được là tội phạm, vừa được bảo vệ theo Công ước Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền, cũng như các quy tắc và tiêu chuẩn quốc tế khác. Vì luật quá mơ hồ đến mức vô nghĩa, hoạt động này không thể làm cơ sở bắt giam và kết án ông Thạch. Bà Nguyễn Thị Chương, vợ của ông Thạch, hôm 17 tháng 11 nói với VOA, bà cảm kích trước sự can thiệp và lời kêu gọi của Liên Hiệp Quốc. Bà Chương cho biết thêm rằng vào tuần trước, chính quyền ở Nghệ An đã yêu cầu bà không được viết những lời kêu gọi trả tự do và kêu oan cho chồng bà trên mạng xã hội Facebook. Bà Chương thuật lại lời đe dọa từ chính quyền địa phương.
Tuần trước họ đã kêu tôi ra và họ đã nói với bên chính quyền thì họ bảo tôi là chị đừng có viết bài lên Facebook rồi chị có cái gì thì phản ánh của Đại Nam với của công an tỉnh Nghệ An phản ánh về là chị là hay nói viết bài như thế này rồi họ bắt tôi là phải xác nhận Facebook của Phạm Nguyễn Trương không và bắt tôi ký vào cái giấy đó nhưng mà cái tờ xác đơn xác nhận đó nhưng mà tôi không chịu ký và tôi họ bảo tôi là chị đừng có viết bài rồi là thế này thế kia rồi chị đừng có nên là đi thăm gặp những ai chị đừng có nghe những ai hại ngoại rồi những người trong nước là họ xúi dục như thế là bị phạm tội của đất nước Việt Nam như thế.
VOA đã liên lạc chính quyền huyện Diễn Châu, chính quyền tỉnh Nghệ An, phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc và Bộ Ngoại giao Việt Nam yêu cầu cho ý kiến về lời kêu gọi của Liên Hợp Quốc và phát biểu của gia đình ông Thạch nhưng chưa được phản hồi. Theo báo cáo của chuyên gia nhân quyền Liên Hợp Quốc, chính quyền Việt Nam có phản hồi yêu cầu giải trình của nhóm làm việc trong công văn ngày 30 tháng 6, 2022. Trong đó, phía Việt Nam nói rằng ông Thạch và các đồng bọn trong nhóm Anh Em Dân Chủ đã lợi dụng quyền tự do dân chủ đăng tải nhiều nội dung sai sự thật, xuyên tạc. Trong bản ý kiến, nhóm làm việc của Liên Hợp Quốc yêu cầu trả tự do ngay lập tức và bồi thường thiệt hại cho ông Thạch vì ông đã bị bắt giam và bỏ tù trái với Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền cũng như Công ước Quốc tế về các quyền tự do dân sự và chính trị mà Việt Nam đã ký kết. Ngoài ra, nhóm làm việc cũng yêu cầu Việt Nam phải thực hiện các bước cần thiết để giải quyết trường hợp của ông Trần Đức Thạch theo đúng tinh thần của luật pháp quốc tế. Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ và Bộ Tài nguyên Môi trường Việt Nam vừa khởi động một dự án mới trị giá 11,3 triệu đô la Mỹ do chính phủ Mỹ tài trợ nhằm giảm ô nhiễm môi trường. Dự án có tên Giảm ô nhiễm kéo dài 5 năm sẽ do tổ chức Green Rock International, đối tác của USAID, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam thực hiện, USAID cho biết trong một thông báo. Dự án sẽ kết nối các bên tham gia trong lĩnh vực khác nhau để hợp tác, xác định cách giải quyết vấn đề chung và cùng hành động. Dự án sẽ phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Môi trường Bộ Tài nguyên và Môi trường và dự án sẽ cho thấy mối quan hệ mật thiết giữa các lợi ích về môi trường và các lợi ích xã hội khác, bao gồm sức khỏe cộng đồng, việc làm, tăng trưởng kinh tế bền vững, thông báo của USAID cho biết. Phát biểu tại buổi ra mắt dự án hôm 15 tháng 11, bà Ale Grubbs, Giám đốc USAID Việt Nam cho biết, Việc khởi động dự án giảm thiểu ô nhiễm là một phần quan trọng trong hợp tác giữa USAID và Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hai cơ quan ký kết một bản ghi nhớ vào tháng Giêng 2022 để cải thiện các kết quả về môi trường, và dự án giảm thiểu ô nhiễm là một dấu mốc tuyệt vời đầu tiên. Nỗ lực chung của chúng ta sẽ nâng cao nhận thức và thúc đẩy các hành động do người Việt Nam dẫn dắt nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường và hỗ trợ Việt Nam đạt được mục tiêu về biến đổi khí hậu. Ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam cho biết, dự án này sẽ là khuôn mẫu cho quản lý và hành động. Ông nói thêm, dự án được xây dựng nhằm hỗ trợ các sáng kiến giảm thiểu ô nhiễm nhằm đưa ra định hướng và tạo điều kiện tăng cường năng lực cho các tổ chức và mạng lưới địa phương tại Việt Nam nhằm giải quyết chung các vấn đề về môi trường thông qua cách tiếp cận tác động tập thể. Winrock International, tổ chức cung cấp các giải pháp môi trường hàng đầu của Hoa Kỳ, cho biết dự án do USAID tài trợ này sẽ xây dựng năng lực cho chính phủ, các tổ chức phi chính phủ địa phương và các đối tác khu vực tư nhân để ngăn chặn, giảm nhẹ và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đồng thời nâng cao năng lực của các bên tham gia trong việc thành lập, chia sẻ và sử dụng dữ liệu ô nhiễm để thiết kế và thực hiện các giải pháp chính sách đối với các thách thức ô nhiễm. Cho đến nay, dự án đã xác định được 6 sáng kiến tác động tập thể, phản ánh ý chí chính trị mạnh mẽ, sự lãnh đạo của cộng đồng và sự tham gia của các đối tác khu vực tư nhân để giải quyết các thách thức về ô nhiễm môi trường, bao gồm doanh nghiệp, cộng đồng và người tiêu dùng tiên phong có trách nhiệm giảm thiểu rác thải nhựa, xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn trong quản lý chất thải nhựa y tế, giảm thiểu ô nhiễm không khí từ giao thông đường bộ, giảm thiểu ô nhiễm không khí từ hoạt động đốt mỡ, giảm thiểu ô nhiễm môi trường làng nghề và xây dựng nền tảng công khai thông tin môi trường minh bạch, theo USAID. Việt Nam đang đối mặt với một loạt các thách thức về ô nhiễm môi trường, chủ yếu do sản xuất nông nghiệp, giao thông vận tải và công nghiệp gây ra. Sự quan ngại của người dân đối với chất lượng môi trường đã liên tục gia tăng, kèm theo đó là những lời kêu gọi hành động để cải thiện môi trường.
Nga thực hiện thêm các cuộc tấn công bằng tên lửa vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine hôm thứ Năm 17 tháng 11 và các lực lượng của họ tấn công ở miền đông Ukraine, được tăng cường với các binh sĩ rút khỏi thành phố Kherson ở miền nam Ukraine mà Kiev đã giành lại hồi tuần trước. Người ta lại nghe thấy các vụ nổ vào sáng 17 tháng 11 ở một số khu vực của Ukraine, bao gồm cảng Odessa ở miền nam, thủ đô Kiev và thành phố Dnipro ở miền trung. Các quan chức địa phương cho biết hai người thiệt mạng trong cuộc tấn công tên lửa vào đêm qua ở khu vực Zaporizhia thuộc miền Nam, ba người bị thương trong một cuộc tấn công vào thành phố Kharkiv ở miền Đông Bắc và ba người bị thương ở Odessa. Các tên lửa đang bay trên bầu trời của Kiev ngay bây giờ, hãng thông tấn Interfax Ukraine trích dẫn lời của Thủ tướng Denis Shmyhal phát biểu tại một hội nghị. Hiện tại, bọn chúng đang oanh tạc cơ sở sản xuất khí đốt của chúng tôi. Chúng đang oanh tạc các doanh nghiệp của chúng tôi ở Dnipro và nhà máy tên lửa Yuzmash, vẫn lời vị Thủ tướng. Các đại sứ NATO đã họp khẩn hôm 16 tháng 11 để đối phó với vụ nổ hôm 15 tháng 11 tại một cơ sở sản xuất ngũ cốc ở Ba Lan gần biên giới Ukraine. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết là tên lửa rơi xuống đó dường như là loại S-300 do Liên Xô sản xuất, rất có thể do lực lượng phòng không Ukraine vô tình bắn ra chứ không phải là do Nga bắn. Cả Nga lẫn Ukraine đều sử dụng loại tên lửa này. Moscow phủ nhận trách nhiệm về vụ này. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Zelensky lại nói, tôi dám chắc rằng đó không phải là tên lửa của chúng tôi. Ông phát biểu như vậy dựa vào các báo cáo từ quân đội Ukraine. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden phản bác lời khẳng định của ông Zelensky rằng tên lửa không phải của Ukraine. Ông Biden nói với phóng viên tại Nhà Trắng hôm 17 tháng 11, bằng chứng không cho thấy như vậy. Các quan chức cho biết là giao tranh diễn ra ác liệt ở khu vực Donetsk và Luhansk thuộc miền đông Ukraine. Ở hướng Svatov và Kremina trong vùng Luhansk, quân đội Ukraine đã đẩy lùi quân địch được một chút. Người dân địa phương nói rằng họ có thể nghe thấy các trận chiến đang diễn ra gần đó. Thống đốc khu vực Serhiy Gaida cho biết trong một chương trình truyền hình, ở hướng Bilohorivka cũng thuộc Luhansk, phía Nga đang liên tục tấn công, cố gắng chiếm lại lãnh thổ của ngôi làng, nơi đã bị phá hủy hoàn toàn, ông Gaida nói thêm. Vị tướng hàng đầu của Hoa Kỳ, tướng lục quân Mark Milley, chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, cho rằng Kiev khó có cơ hội giành được thắng lợi quân sự hoàn toàn trong ngắn hạn. Ông nói rằng Nga vẫn có sức mạnh tác chiến đáng kể ở Ukraine, bất chấp những thất bại trong thời gian qua. Các thẩm phán Hà Lan hôm thứ Năm 17 tháng 11 tuyên ba người đàn ông phạm tội giết người vì họ đóng vai trò trong vụ bắn rơi chuyến bay MH17 của Malaysia Airlines năm 2014 trên bầu trời Ukraine và kết án họ chung thân. Ngày ông thứ Tư được thả bom. MH17 là một chuyến bay chở khách bị bắn rơi ở miền đông Ukraine vào ngày 17 tháng 7 năm 2014. Toàn bộ 298 hành khách và tổ bay đều thiệt mạng. Chỉ có hình phạt nghiêm khắc nhất mới đủ để đáp trả những gì các nghi phạm đã làm. Họ gây ra quá nhiều đau khổ cho rất nhiều nạn nhân và rất nhiều người thân còn sống. Chủ tọa phiên tòa Hendrik Stenhus nêu rõ khi đọc bản phán quyết tóm tắt. Gia đình các nạn nhân đừng khóc và lau nước mắt trong phòng xử án khi thẩm phán Stenhus đọc bản án. Ba người đàn ông bị kết án là hai cựu nhân viên tình báo Nga Igor Girkin và Sergei Dubinsky và Leonid Kharchenko, một thủ lĩnh ly khai của Ukraine. Người thứ tư Oleg Platov là người Nga, được tuyên trắng án về mọi tội danh. Vào thời điểm xảy ra vụ bắn rơi máy bay, khu vực đó là nơi giao tranh giữa lực lượng ly khai thân Nga và lực lượng Ukraine, là tiền đề của cuộc chiến nổ ra vào tháng 2 năm nay. Thẩm phán Stenhus nói rằng không còn bất cứ mảy may nghi ngờ nào rằng MH17 đã bị bắn hạ bởi một hệ thống tên lửa Buk. Đại diện của các nạn nhân cho biết là phán quyết là một cột mốc quan trọng mặc dù các nghi phạm vẫn còn đang chạy trốn. Cả ba người đó được cho là đang ở Nga, là nước sẽ không dẫn độ họ. Moscow phủ nhận mọi liên quan hoặc trách nhiệm đối với vụ bắn rơi MH17 và vào năm 2014 họ cũng phủ nhận mọi sự hiện diện của họ ở Ukraine. Trong một cuộc họp báo tại Moscow hôm 17 tháng 11, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ivan Nesraev nói với các phóng viên rằng chính phủ Nga sẽ xem xét những kết luận của tòa án. Bốn người đàn ông bị nêu tên bị buộc tội bắn rơi một chiếc máy bay và giết người trong một phiên tòa được tiến hành theo luật pháp Hà Lan. Các cuộc gọi điện thoại bị theo dõi đã tạo thành một phần quan trọng trong số các bằng chứng chống lại những nghi phạm, cho thấy họ tin rằng họ đang nhắm mục tiêu vào một máy bay chiến đấu của Ukraine. Trong số các nghi phạm, chỉ có Pulatov không nhận tội thông qua luật sư mà ông này thuê làm đại diện cho mình. Những người còn lại bị xét xử vắng mặt và không ai tham gia phiên tòa. Các nạn nhân trong chuyến bay MH17 là người thuộc 10 quốc gia khác nhau. Khi đó, họ đang trên đường từ Amsterdam đến Kuala Lumpur. Cuộc điều tra về vụ này do Hà Lan đứng đầu với sự tham gia của Ukraine, Malaysia, Australia và Bỉ.
Trong một bài phát biểu được gửi ra ở dạng văn bản hôm thứ Năm 17 tháng 11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng châu Á-Thái Bình Dương không phải là sân sau của bất cứ nước nào và không nên trở thành đấu trường thi thố của các cường quốc. Đồng thời, ông cũng kêu gọi thế giới bác bỏ mọi tâm lý chiến tranh lạnh. Mọi nỗ lực gây ra một cuộc chiến tranh lạnh mới sẽ không bao giờ được người dân hoặc thời đại của chúng ta cho phép. Ông Tập nói trong bài phát biểu được soạn cho một phiên họp của giới kinh doanh bên lề hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC tại Bangkok. Ông Tập không tham gia được phiên họp này do lịch họp của ông. Chúng ta nên đi theo đường lối cởi mở và bao hàm, ông nói trong bài phát biểu được ban tổ chức gửi ra. Ông cũng nói thêm rằng khu vực này không nên biến thành đấu trường thi thố của các cường quốc. Chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ nên bị tất cả các nước bác bỏ. Bất kỳ nỗ lực nào nhằm chính trị hóa và vũ khí hóa các mối quan hệ kinh tế và thương mại cũng nên bị tất cả các nước bác bỏ, vẫn theo lời ông Tập. Cuộc họp APEC diễn ra sau một loạt các hội nghị thượng đỉnh trong khu vực mà cho đến nay vấn đề căng thẳng địa chính trị về cuộc chiến ở Ukraine là chủ đề bao trùm. Tại cuộc họp của nhóm G20 ở Bali, các quốc gia đã nhất trí thông qua một tuyên bố nói rằng hầu hết các thành viên đều lên án cuộc chiến ở Ukraine, nhưng tuyên bố cũng ghi nhận rằng một số quốc gia có quan điểm khác về cuộc xung đột. Ông Tập dự kiến hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida vào tối ngày 17 tháng 11. Cuộc gặp của ông diễn ra một ngày sau khi có căng thẳng ở Bali. Tại đó, ông Tập chỉ trích đích danh Thủ tướng Canada Justin Trudeau vì có cáo buộc là nội dung cuộc họp kín giữa hai ông bị lọt ra ngoài. Đây là một trong vài lần hiếm hoi nhà lãnh đạo Trung Quốc thể hiện sự khó chịu một cách công khai. Thủ tướng Trudeau cũng có mặt ở Bangkok.
Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo hôm thứ Năm 17 tháng 11, cùng lúc đưa ra cảnh báo về những phản ứng quân sự quyết liệt hơn đối với những nỗ lực của Mỹ nhằm tăng cường sự hiện diện an ninh của họ ở trong khu vực cùng với các đồng minh. Bình Nhưỡng nói rằng Washington đang chơi một canh bạc mà họ sẽ hối hận. Triều Tiên thực hiện các cuộc thử tên lửa đạt số lượng kỷ lục trong năm nay và gần đây cũng đã bắn hàng trăm quả đạn pháo ra biển khi Hàn Quốc và Mỹ tổ chức các cuộc tập trận, bao gồm một số cuộc có Nhật Bản tham gia. Quân đội Hàn Quốc cho biết là tên lửa đạn đạo được phóng từ Wonsan, thành phố ven biển miền đông của Triều Tiên, lúc 10 giờ 48 phút sáng giờ địa phương, tức 2 giờ 48 phút giờ chuẩn quốc tế GMT. Tên lửa này bay xa 240 km và đạt độ cao 47 km với tốc độ Mach 4. Vụ phóng mới nhất này diễn ra chưa đầy 2 giờ sau khi Ngoại trưởng Triều Tiên bà Choe Son-hui chỉ trích hội nghị thượng đỉnh ba bên hôm 13 tháng 11 của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản, trong đó các nhà lãnh đạo chỉ trích các vụ thử vũ khí của Bình Nhưỡng và cam kết hợp tác an ninh nhiều hơn. Tại hội nghị, Tổng thống Mỹ Joe Biden tái khẳng định cam kết tăng cường khả năng răn đe mở rộng và bảo vệ hai đồng minh châu Á với toàn bộ năng lực, bao gồm cả vũ khí hạt nhân. Bà Choe phát biểu rằng các cuộc tập trận chuẩn bị cho xâm lược gần đây của ba nước đã thất bại trong việc kiềm chế Triều Tiên, mà thay vào đó sẽ mang lại thêm các mối đe dọa nghiêm trọng thực tế và không thể tránh khỏi hơn cho chính ba nước. Các tham mưu trưởng liên quân của Seoul cho biết là quân đội Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành các cuộc tập trận phòng thủ tên lửa sau vụ phóng mới nhất của Triều Tiên, đồng thời lên án mạnh mẽ hành động này. Chúng tôi kêu gọi Triều Tiên ngừng ngay lập tức chuỗi các vụ phóng tên lửa đạn đạo. Đây là hành động khiêu khích nghiêm trọng gây tổn hại đến hòa bình và ổn định, các tham mưu trưởng của liên quân nói trong một tuyên bố.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Phe Cộng hòa giành thế đa số tại Hạ viện Hoa Kỳ vào ngày thứ Tư, mở ra 2 năm tới Quốc hội chia sẻ quyền lực với phe Dân Chủ của Tổng thống Joe Biden nắm quyền kiểm soát Thượng viện. Chiến thắng mang lại cho phe Cộng hòa quyền kiềm chế chủ trương chính sách của ông Biden, cũng như khởi động các cuộc điều tra có khả năng gây tổn hại về mặt chính trị, nhắm vào chính quyền và gia đình ông, mặc dù làn sóng đỏ mà đảng này hy vọng đã không xuất hiện. Washington now has a check and balance. The American people have a say in their government. Quyền kiểm soát Hạ viện của phe Cộng hòa được ấn định sau hơn một tuần kiểm đếm phiếu, với chiến thắng của ứng cử viên Cộng hòa tại địa hạ Quốc hội thứ 27 của bang California, giúp đảng này đạt đủ 218 ghế để giành thế đa số. Việc phe Dân Chủ mất quyền kiểm soát Hạ viện khiến ông Biden bị hạn chế quyền lực. Nhưng vào ngày thứ Tư, ông chúc mừng lãnh đạo phe Cộng hòa Hạ viện Kevin McCarthy và nói rằng ông sẽ làm việc với phe Cộng hòa để mang lại kết quả. Người dân Mỹ muốn chúng ta hoàn thành công việc cho họ, ông Biden nói trong một phát biểu. Mặc dù làn sóng đỏ được dự báo của phe Cộng hòa tại Hạ viện không trở thành hiện thực, họ vẫn quyết theo đuổi những điều họ muốn thực hiện. Để trả đũa hai nỗ lực luận tội của phe Dân Chủ nhắm vào cựu Tổng thống Cộng hòa Donald Trump, các nhà lập pháp Cộng hòa đang chuẩn bị điều tra các quan chức chính quyền Biden và các giao dịch kinh doanh trong quá khứ của con trai Tổng thống là Hunter Biden với Trung Quốc và các nước khác, và thậm chí cả chính ông Biden. Trên bình diện quốc tế, phe Cộng hòa có thể tìm cách giảm bớt viện trợ kinh tế và quân sự của Mỹ cho Ukraine, trong khi nước này chiến đấu chống lại quân Nga xâm lược.
Nhà cầm quyền quân sự của Myanmar đặc xá cho Sean Turner, một nhà kinh tế học người Úc và là cựu cố vấn của nhà lãnh đạo dân chủ nổi danh Aung San Suu Kyi, trong số gần 6.000 tù nhân được trả tự do nhân dịp một ngày lễ cấp quốc gia, truyền thông của nhà nước Myanmar đưa tin hôm thứ Năm 17 tháng 11. Một nguồn tin ngoại giao nói với Reuters rằng ông Turner và cựu đại sứ Anh tại Myanmar Vicky Bauman được trả tự do và rời Myanmar bằng máy bay, đồng thời cho biết thêm họ sẽ bay tới Thái Lan. Hãng tin Kyodo dẫn các nguồn tin khác nhau cho biết là nhà làm phim Nhật Bản Toru Kubota cũng đã được trả tự do. Truyền thông nhà nước Myanmar cho hay là những người nước ngoài đó được ân xá vì mối quan hệ với các quốc gia khác và cũng vì mục đích nhân đạo, và họ được yêu cầu rời khỏi đất nước. Myanmar rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ cuộc đảo chính của quân đội vào tháng 2 năm ngoái khi họ bắt giữ các nhà lãnh đạo dân sự bao gồm cả khôi nguyên giải Nobel là bà Suu Kyi, chấm dứt một thập kỷ tạm có dân chủ ở đất nước. Ngoại trưởng Australia Penny Wong hoan nghênh tin tức về việc ông Turner được tha tù. Ông bị kết tội vi phạm luật bí mật quốc gia của Myanmar và bị kết án 3 năm tù hồi tháng 9. Đầu tháng này, bà Wong nói rằng Australia đang xem xét áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Myanmar. Chính phủ thống nhất quốc gia NUG hiện đang hoạt động ngầm ở Myanmar, cho biết họ phấn khởi về lệnh ân xá nhưng cũng nói rằng thế giới không nên bị chính quyền quân quản lừa. Hertin Lin Ong, một bộ trưởng và phát ngôn viên của NUG nói, chớ để cho những kiểu chiến thuật bắt con tin này của chính quyền quân quản đánh lừa cộng đồng quốc tế tin rằng giới quân đội đã thay đổi bản chất. Tổng cộng có 5.774 phạm nhân được đặc xá. Những người được thả cũng bao gồm 11 người nổi danh, cộng với Chia Tin Sue, cựu bộ trưởng kiêm phụ tá thân cận của bà Suu Kyi, theo truyền thông của nhà nước. Các nhân chứng tại nhà tù Insein cho biết là cựu phát ngôn viên đảng cầm quyền Myo Niun và người cổ suý dân chủ nổi tiếng Mia Aye thuộc số những người được nhìn thấy rời khỏi nhà tù. Hiệp hội trợ giúp tù nhân chính trị AAPP, tổ chức ghi chép tư liệu về cuộc đàn áp của quân đội, cho biết là chính quyền đã trả tự do cho những người nước ngoài để giảm bớt áp lực chính trị. Một lần nữa, các tù nhân chính trị được sử dụng như những con bài mặc cả, AAPP nhận xét. Ủy ban Paralympic Quốc tế IPC mới đây bỏ phiếu đình chỉ ngay lập tức các Ủy ban Paralympic Quốc gia NPC của Nga và Belarus, làm tiêu tan hy vọng của các vận động viên khuyết tật ở hai nước mong được tranh tài tại Paralympic 2024. Trước đó, các vận động viên của cả hai quốc gia này đã bị cấm thi đấu tại Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022 dành cho người khuyết tật vào tháng 3 do Nga xâm lược Ukraine và Belarus là một bàn đạp cho cuộc chiến. Quyết định đình chỉ Nga được thông qua với 64 phiếu thuận, 39 phiếu chống, 16 phiếu trắng tại Đại hội đồng bất thường của IPC ở Berlin hôm 16 tháng 11. Việc đình chỉ NPC của Belarus được thông qua với tỷ lệ 54-45 với 18 phiếu trắng. Cả hai NPC đều bị đình chỉ vì không có khả năng tuân thủ các nghĩa vụ thành viên của họ theo hiến chương IPC. Do bị đình chỉ, NPC Nga và NPC Belarus mất tất cả các quyền và đặc quyền gắn với tư cách thành viên của IPC theo hiến chương IPC. IPC cho biết trong một tuyên bố, cả NPC Nga và NPC Belarus hiện có quyền kháng nghị quyết định. Nếu việc kháng nghị không được chấp nhận, chỉ có Đại hội đồng kỳ tới mới có thể thu hồi lệnh đình chỉ. Đại hội đồng IPC kỳ tới sẽ diễn ra vào quý 4 năm 2023 tại một địa điểm chưa được xác định, vẫn theo tuyên bố của NPC. Ủy ban Paralympic của Nga gọi quyết định của IPC là vô căn cứ. Do bị đình chỉ, Nga và Belarus không thể đưa các vận động viên của họ tham gia các sự kiện thể thao dành cho người khuyết tật thế giới. Vòng loại của Thế vận hội Paris 2024 dự kiến diễn ra trong suốt năm 2023 và 2024. IPC nói rằng họ không thể dự đoán gì về khả năng các vận động viên của Nga và Belarus có được tham gia kỳ Đại hội thể thao Paris 2024 hay không. Đội Nga từng bị cấm tham dự Paralympic Rio năm 2016 vì sử dụng doping.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ 10:30 tới 11:00 tối thứ hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ 9:30 tới 10:00 tối thứ tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học 9:30 tới 10:00 tối thứ năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 18 tháng 11 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ. Kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.